mau untuk sekian menit. Cũng như thường lệ thì các phật tử thành tâm hôm nay đây chúng ta học tiếp cái phần kinh tập hiệu lực mà những lần trước chúng ta đã trình bày. Thì theo cái chương trình hôm nay đến bài thứ 9 để cho các phật tử hiện theo dõi cũng như là trong cái quá trình mà nghiên cứu của mình các phật tử ôn lại các cái phần căn bản để chúng ta tu tập nó có cái kết quả. Thì ví dụ biết rằng cái công việc tu hành của chúng ta nó đòi hỏi một cái thời gian dài mà ta gọi là công phu của mình, vì nó không phải là thiền tu, nó không phải là cái quá trình thay đổi vào một sớm một chiều, mà chúng ta đòi hỏi phải có cái sức nguyên tập và là nguyên trưởng. Tức là do cái quá trình vô minh của mình nó dài trong nhiều đời kiếp rồi, thành ra bây giờ khi mà mình trở thành một chúng sanh trở lại đó, thì cái nghiệp của mình nó tích tụ nhiều đời kiếp mà trong đó phá nghiệp cũng nhiều hơn nhiều nghiệp. Cho nên cái đó bây giờ mình muốn thay đổi một cái quá trình đó thì chúng ta phải thay đổi hai tính chất. Thứ nhất đó, là về mặt tri kiến, tức là mặt thấy biết của mình, và thứ hai nữa là cái mặt nữa là giữa khi sau khi tri kiến xong thì người phật tử phải thực hiện, tức là hành. Giống như mình nói tu thì chúng ta phải hành, thì giữa khi mà hành mà khi nào mà hai cái hệ thống đó nó hợp nhất á thì cái cuộc đời chúng ta thăng hoa và sự thay đổi nó có hiệu hưởng rõ ràng hơn. Thì chúng ta không có thể mà một số một chiều giống như là mình thay đổi một cách đột ngột được. Giống như là khi mà chúng ta phát hiện được một cái gì thuộc về thành phần tiềm thức á, chẳng hạn như khi nào mà phật tử nghe một bài kinh mà nó hay, hay là mình nghe một câu nói nào mà nó có giá trị để giác ngộ, mình cảm thấy mình sáng, thì cái đó gọi là mình giác ngộ. Nhưng mà cái giác á mình có thể nhanh chóng được, nhưng mà cái quá trình mà để thành tựu cái giác đó thì mình phải tiềm tu. Tức là chúng ta không có cách gì mà gọi là chấp chắc được hết. Mà có thể biết là phàm trong cuộc đời mà được nhờ nào mà gấp á thì nó không có đạt, cho nên gọi là dục tốc và bất đạt. Nhưng mà cái tu nó cũng có cái tính chất quan trọng hơn là nói vậy không có nghĩa là chúng ta có thể là cứ cái tà ngoài nó tới. Thì ra nó không phải vậy, vì nó không gấp, có nghĩa là ở đây nó không nói tới cái vọng tâm của mình được. Tức là không nói tới cái đòi hỏi của mình mà nó có tính chất nữa là cấp thời. Nhưng mà cái việc mà thường trực, thường xuyên và liên tục đó, thì mình phải không cho nó gián đoạn. Giống như lần trước mà chúng tôi trình bày quý vị nghe về cái việc mà cưa cây mà để lấy lửa, thì xưa người ta cọ cây với nhau cho nó có một cái độ nóng, cái giới hạn của nó, hay là đi đến một chuyện tốt đó rồi nó bỏ bùn nhào nó thành lửa. Nhưng mà nếu cưa vài cái mà nghỉ, cưa vài cái mà nghỉ thì không bao giờ có lửa đó. Thì cái việc tu hành của mình cũng vậy, nó không đòi hỏi bản thân người phật tử phải là gấp gáp, nghĩa là tu trong đồng một đời một kiếp mà mình có thể thành ngộ được. Cũng có nhiều người ta nói rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhưng mà hiện ra tu nhất kiếp là cái việc đó rất là hiếm thôi. Giống như là các cái bậc mà thượng căn thượng trí hoặc là đại căn đại trí. Cho nên khi mà ngày xưa đó mỗi lần đọc các cái kinh tạng tâm tông, chúng tôi thấy các bạn tùy theo tới nghe phật thuyết pháp, xong rồi cái đức phật xin thuyết gia, đức phật gọi là thiện lai trị thương, xong rồi là trong vòng một số một chiều quý vị ấy có thể đắc được a la hán. Thì hồi xưa ta gọi là đó là bậc thượng căn. Và cái thời mà cách đây hai ngàn mấy trăm năm đó, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái người hồi đó có lẽ là con người hồi đó họ thiện hơn bây giờ nhiều. Tức là cái tâm thức ô nhiễm nó không có như chúng ta ngày nay. Thì chúng ta ngày nay thì cái tâm thức ô nhiễm bị nhiều hơn cái thời gian quá khứ của nó. Tức là cái thời mà tượng pháp hoặc là thời mà cái bằng chánh pháp đó, thì con người lúc đó nó rất là đơn giản. Đơn giản như mình bây giờ, cũng giống như quý vị biết rằng chúng ta quay trở lại cái vòng lịch sử thì chúng ta thấy rằng cái con người mà là chỉ tổ là rồi, con người mà nó hồi trước họ đơn giản, họ sống với nhau nếu mà hiền hòa hoặc là sống với nhau mà đời sống là bình dị, không có những cái mưu cầu, không có tính toán. Thì khi mà cái nền văn minh mà nó tiến cao nhanh hơn, tức là khi mà văn minh đi càng nhanh thì nó bỏ luôn những gì cái phần tinh thần về cái phần sâu sắc hơn. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng những gì đó hiện đại nó đòi hỏi con người của mình đó là ví dụ như là tất cả mình có thể bấm máy móc rồi điều khiển này kia không, thì chúng ta thấy rằng đó là cái nền thông minh con người lên cao và đời sống của mình có thể tiến bộ. Nhưng mà thật sự đó thì bên cạnh đó chúng ta lại bỏ đi những cái phần tinh thần và những cái gì bình dị hay là hiền hòa của ngày trước. Cho nên khi mình đọc lại các hệ Nikaya tức là Nam Tạng thì các vị theo rất là đơn giản, khi mà họ đến họ nghe cái Phật thuyết pháp á thì họ chỉ nghe xong rồi họ chỉ nghe một câu một bài kệ, xong họ đi vào trong rừng họ thiền định và từ đó họ chứng ngộ, chứ không phải nghe nhiều như mình là hết kinh này qua kinh kia, hết kinh đại thừa, hết họ bán quan trai đây rồi qua họ bán quan kia, đi giảng xứ có thể là 5-10 năm mà coi lại là mình cũng thầm vô ra không nghe được kinh gì hết. Phải là sao vậy? Tại vì đó cái mức ô nhiễm của mình nó nhiều quá. Bởi vì hồi xưa như là ông Gia Xá, tức là trong kinh kể là cũng ở Gia Xá là hồi xưa đó là một cái người gọi là công tử giàu có vậy đó. Mà ông ta bị người tình bỏ, tức là khi mà ông ta sau một cái đêm nữa là chơi bời với những cái người phụ nữ rồi cái người ta lấy trộm đồ đạc của ông ta, tức là mốc vàng bạc này kia, xong rồi cái ông ta trốn đi. Cái sáng hôm đó ổng mới ổng với 500 người nữa, tôi gọi là 500 người tùy tùng nhau á, đi tìm những người một phụ nữ ban đêm mà đã lấy đồ của ổng á, thì cả đám người đi tìm để đòi lại cái vàng bạc mà mình mất đi. Thì bây giờ gặp Đức Phật gặp đường, cái ông Gia Xá hỏi Đức Phật câu vậy, nói thưa Thế Tôn, ngài có thấy những người đàn bà mà đã lấy của cải của chúng con đi qua đây không? Thì bây giờ Đức Phật chỉ trả lời một câu thôi, này Gia Xá, là tìm người đàn bà đã đi mất hay là phải tìm lại cái bản ngã chính đó. Nếu mà tìm người đàn bà đi mất lấy hết của cải của mình hay là tìm lại cái bản ngã của chính mình cũng quý hơn. Nếu mà tìm những người đàn bà lấy của cải đi mất thì ngươi hãy đi tìm, còn nếu mà tìm lại bản ngã của chính mình thì hơn ngay ngồi đây. Thì ông Gia Xá ông nghe câu đó xong suy nghĩ ông thấy rằng những cái thú vui đó thường là mở đường cho đau khổ, và trong nội bộ nào cũng nảy mầm chia ly, cho nên cái thú vui mà ông ta hưởng và mất mát đó nó không quan trọng, cho nên ông ta ngồi trở lại. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì ông ta từ bỏ gia đình và 500 người công tử theo Đức Phật thuyết giảng. Thì mình thấy cái thời gian quá nhanh, cũng giống như là cái ý thức của người từ xưa nó rất là thường thiết và nói chung là nó đơn giản hơn bây giờ. Bây giờ thì chúng ta tương đối là vì cái ô nhiễm, coi như là nếu mà sanh vào thời kỳ xa Đức Phật chừng nào á thì cái thành phần ô nhiễm nó nhiều chừng ấy. Bởi vì do cái chủng tử của mình nó mỗi ngày nó trồng chất lên, cho nên khi mình muốn tẩy xóa một vấn đề đó thì các Phật tử cũng nên lưu tâm rằng mình không thể đòi hỏi với cái bản năng của người của mình mà mình đòi hỏi một số một chiều được, nhưng mà chúng ta cũng đừng gắng hỏi và nghĩ rằng chỉ hành động là quan trọng thôi. Thì khi mà các Phật tử mà hiểu được cái nguyên lý sống của mình rồi đó, thì khi bắt đầu chúng ta khởi tâm mà trì giới á, giống như Bồ Tát mà trì giới á, thì gọi là Bồ Tát không có giữ giới. Nhưng mà thiệt ra không phải Bồ Tát không giữ giới, nhưng mà Bồ Tát không có phạm giới. Đó, các giới mà quý vị biết rằng các hạng thanh văn giữ á, thì Bồ Tát không có giữ. Rồi nhiều người hiểu lầm rằng không biết tại sao Bồ Tát không giữ giới, nhưng mà thiệt ra Bồ Tát không giữ giới. Giống như cái người mình sai á, khi mà người sai á thì đáng lẽ đi thẳng con đường này thì anh này đi ngã qua ngã lại đến năm vô bờ tàu đó. Đối với người sai á thì cần phải có hàng rào, nhưng mà đối với người tỉnh á thì không cần có hàng rào, người ta vẫn đi được. Ở đây những người Phật tử vậy, khi mình tu mình ý niệm được rằng cái hành động của mình và tư tưởng của mình được cấu tạo bởi một cái suy nghĩ chân chánh rồi đó, thì người Phật tử cứ hiểu việc hành động, và từ cái hành động đó nó tạo thành cái quả cho mình tương lai, và khi quả tương lai đến á thì mình tự hưởng trọn vẹn mà mình không có mong cầu. Nhiều khi Phật tử thấy rằng tại sao người này có phước rồi tại sao người khác có phước mình không có phước, mình ráng mình tu sao mình mong cầu, tại sao mình được phước mình sung sướng, thì tự Phật tử khỏi cầu cái chuyện đó. Thì nếu như mình cầu á thì khi mà cái tâm tham mình nó còn mà vọng tâm mình khởi lên nhiều á, thì trong hành động của mình á nó giảm đi phước lực, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó, thì khi mà tâm tham mình nó ảnh hưởng trong hành động đó, nó có thể bị sai lệch đi mà nó không còn có tính cách vô tâm nữa. Khi mà mình có thí không thì giới dẫn dục tinh tấn thiền định mà mang tính cách như là không có tụ cách, tức là mình vô tâm mà mình làm á thì công đức nó tấu thắng. Nhưng mà nếu mà mình làm á, ví dụ giờ mình cho ai món gì á, là mình nói bây giờ tôi cho bà cái này ha, nhớ tôi nha, sau này gặp gì nhớ giúp lại tôi,
Thì khi nào mà chúng ta tri ân mà còn cầu thành đáp thì tri ân mà có ý vui rồi. Mình cho người ta mà mình muốn được sau này người ta nữa là để đáp lại mình đó, thì tri ân có ý vui rồi. Ngay cả khi Phật tử cúng dường hoặc cầu nguyện mà cầu cho con được bình an, hoặc cầu cho gia đình con bình an, hoặc cầu một thơ và viết đó 200 tên bà con, thì hiện ra cái đó cũng đã mất ăn. Hiện ra ngay trong đó là đã mất ăn. Vì khi mà chúng ta còn làm một cái việc á, mà chúng ta còn cầu mong rằng chính việc làm chúng ta đền trả lại chúng ta, thì ngay nơi đó cái ảnh hưởng công đức đó đã bị giảm sút ngay rồi đó. Khi mà Phật tử lưu ý được cái đó, Phật tử thấy là sao này mình làm được gì, cái tâm hồn mình nó vô tư lắm. Mà khi mình vô tư đó thì công đức mới gọi là khởi thành. Mình làm coi như là đây là cái bản chất của mình, đây là cái tâm chân thật của mình cứ làm ra và không có cầu, mà từ chỗ không cầu đó mà được. Cho nên trong kinh mà Bát Nhã Phật tử biết là Đức Phật nói rằng không chứng mà chứng, nếu mà gọi là chứng thì gọi là không chứng. Nếu mà Như Lai có chứng đắc tức là Như Lai không có chứng đắc, mà chính Như Lai không chứng đắc mới gọi là chứng đắc. Chỗ đó các Phật tử sau này đọc kinh Đại Thừa Phật tử thấy gặp rất nhiều. Cũng như khi mà chúng ta hành động rồi chúng ta mới thấy, khi mà mình cúng dường, chẳng hạn khi mà chúng tôi giới thiệu lại hoặc là ví dụ lại những người ấy, khi mình cúng dường mà mình khởi lên một cái tâm là mình so đo không, cho nên ngày xưa trong kinh mà Đức Thầy Nhị Chương á, có nói rằng nếu mà Phật tử cúng dường mà vô trong chùa mà mình thỉnh cúng dường mà mình chọn rằng tôi chỉ thỉnh là bao nhiêu vị thôi, rồi mình điểm tên và mình điểm những vị đó mình thỉnh cúng dường á, thì nghe nói công đức đã không còn và công đức giảm rất ít. Cứ việc thỉnh à, con thỉnh 50 vị thì 50 vị ai đi cũng được, thì khi đó công đức của mình trở thành công đức vô tư. Mà nếu mình chọn, mình nói rằng mình chọn, mình thỉnh như là A-la-hán, mình thỉnh Bích Chi, mình thỉnh Bồ Tát và Tu Đà Quần thì không phan á, thì khi nào mình còn khởi cái tâm phân biệt vậy á, thì cái cúng dường của mình nó trở thành hạn hẹp, tại vì công đức mình nó không có nhiều. Thì cũng giống vậy, khi mà tới thành tháng 7 hoặc là tới những ngày cúng một Phật tử biết, thì mình chỉ cúng không có bao nhiêu cả. Thực tế thì mình có tâm niệm, mình cúng thì mình có cúng niệm, nhưng mà mình cứ việc đem những cái tên mình hoặc mình cầu nguyện, mình cứ đọc hoặc mình cúng dường, mình mong mỏi vậy đó, thì giữa sự mong mỏi và cái đòi hỏi của mình đó, nó sẽ biến chất và nó làm mất đi cái thanh tịnh chính của mình. Ở đây không phải là người khác hại mình, ở đây không phải là những cái thần nhân hoặc là những cái bậc cao nhân hơn họ không giúp đỡ mình, nhưng mà chính do cái tâm tham của mình, tức là cái tâm đòi hỏi mong cầu của mình quá đi, thì sẽ làm cho mình nó làm mất đi tự mình, nó hoại diệt đi cái cao thượng của mình đi. Giống như mà khi mà chúng tôi ở tỉnh khác địa phương mà tháng 7 đó, hoặc là tháng giêng mà người ta cúng vậy, có nhiều người đó đem tới chùa gửi cúng 2 năm thôi, nhưng mà đọc 4 tờ giấy đầy. Cho nên nếu mà ông thầy mà ông nhận phán mà đọc 4 tờ giấy đầy, ông lấy 200 thì ông sẽ không đọc. Đọc mệt quá đó, không? Đọc nghĩa là 4 tờ giấy đầy tên nghĩa là hết đồ ăn cha, hết đồ ăn mẹ, cha chồng, vợ chồng đầy hết đó kìa. Rồi nghĩa là không phải là các thầy người ta làm cái việc đó, nhưng mà thì cái đó là những hình thức niềm tin. Nhưng mà mình đừng bao giờ đặt vào đó là một cái ý chí của mình hết. Khi mình đặt cái trọng tâm mình nặng nề như vậy đó, thì chính cái chỗ mà so sánh mình mong cầu của mình, vì cầu cái này mà mình so sánh cái kia, thì tự ngay lên cái tâm thanh tịnh mình nó đã biến chất. Mà khi nó biến chất thì Phật tử biết là cái việc tu hành của mình nó rất là khó khăn. Bởi vì chúng ta quan trọng đó, tức là chúng ta tìm lại được cái nội tâm của mình. Giống như Đức Phật nói một câu á, này những người thanh niên á, tìm người đàn bà đi mất hay tìm bản ngã mới chứng minh. Vì chúng ta quan trọng là tìm được cái tâm thanh tịnh của mình để mình tu hành, chứ không phải là vì nghĩa là mình vào chùa hoặc là mình cúng dường cầu nguyện để tìm cái bản ngã của mình, tức là cầu cho cha mình, cho mẹ mình, vợ mình, con mình và chính bản thân mình. Và mỗi lần chúng ta cầu nguyện vậy, chúng ta so sánh rằng giữa phẩm Phật chúng ta cúng dường để so sánh cái sự cầu nguyện đó. Do đó cho nên chúng ta đánh mất cái cao thượng và tìm lại cái bản ngã của mình, tức là tìm lại cái ta của mình. Ở đây thì khi mà chúng tôi nhắc lại điều đó cho các Phật tử nghe đó, là vì cái điểm đó nó là trọng tâm trước khi người Phật tử bắt đầu tu tập. Nếu mà mình sẽ lầm lạc trong một cái việc đó đó, thì chúng ta sẽ xa rời những lầm lạc khác. Cũng giống như lần trước chúng tôi đã nhắc cho quý vị nghe đó, là mình tu tức là mình tu cho mình, còn những người xung quanh đó tức là họ trợ duyên. Chẳng hạn khi mà có duyên mà chúng tôi gặp quý vị, chúng tôi nói chuyện quý vị nghe, nó hợp thì quý vị cứ nghe, mà nếu mà cái nào không hợp thì quý vị cứ việc không nghe. Đó, cái việc đó mình không quan trọng, mà mình không đòi hỏi những người nói cho mình. Bởi vì khi mà mình đòi hỏi những người nói cho mình đó, thì chính bản thân mình đó, nó sẽ còn một cái gì đó thiếu. Mà khi mà chúng ta mong cầu đó, là cái đó chưa được, mà cái nào chưa được thì cái đó bất an. Mình ở đây tức là mình muốn cầu sự bình an tuyệt đối, mà khi mình cầu sự bình an thì tốt á, tức là chúng ta tiếp nhận những cái gì trong khả năng mình có thể tiếp nhận được. Và khi chúng ta tu là chúng ta biết rằng khi chúng ta tu cái sự lợi ích đó nó đưa đến cho chính bản thân mình chứ không phải cho người đối diện. Chẳng hạn như khi mà chúng tôi nói về một cái đề tài đó, rồi quý vị nghe, rồi quý vị về, quý vị nghe nó an vui, rồi tự mình tu tập cái an vui, khuyên người khác cái an vui, đó là lợi ích. Riêng cái lợi ích đó không cần phải đối lại với cái người mà đã thuyết giảng cái việc đó cho mình.